tất cả thứ cỏ dại, cỏ khờ gì cũng có mọc ở trong hết, tùm lum hết phải không? Ngồi lại nó ngồi để tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi tham thiền. Nhưng mà ngồi lại cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, cái đó là thuộc về là có gì? Có khờ có dại đó, nó không có lý do gì hết. Ngồi đó đâu có muốn suy nghĩ cái chuyện năm trên năm dưới, mà đâu chạy lên chi vậy, phải không? Đó là những cái có khờ có dại, ở đây gọi là nhàn thảo mộc đó. Có cây nhàn, có cây rảnh, rảnh tức là cây bất chợt mà sanh chứ không có lý do đó. Nếu mà trong tâm mình không có những cái thứ cỏ dại đó mà nó mọc lên á, thì cái thân này phóng hào quang luôn luôn. Như vậy thấy dễ quá, dễ như trở bàn tay à. Nghĩa là đừng cho cái đất tâm mình nó có cỏ dại mọc thì thân mình phóng hào quang. Mà phóng hào quang thì giống ai? Giống Phật rồi. Thì như vậy làm Phật dễ hay sao? Thật là dễ. Chỉ chăm sóc cái đám cỏ dại. Đứa nào bây giờ nhú đầu lên thì quăng nó đi, nhổ quăng đi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phóng hào quang. Mà tại vì không chịu nhổ, nó lên rồi cái nuôi nó còn thêm tưới nữa chứ, thấy không? Tưới cho mát gốc rồi cho nó lên cho nhiều, cho xum xê, chứ không có chịu nhổ đó. Thì như vậy nói để cho quý vị thấy cái tu hết sức là đơn giản mà chúng ta thấy nó quá là khó khăn, phải không? Hết sức là đơn giản mà chúng ta thấy quá khó khăn. Tại sao chúng ta thấy vậy? Nó đâu có gì khó. Tại vì cái lầm mê muôn đời chấp cái thân này là thiệt, mà không chịu quán chiếu nó duyên hợp hư giả, cứ nói nó là thiệt. Từ nói nó là thiệt đó là cái si mê lớn. Từ si mê đó rồi chấp mình là thiệt, rồi nhớ ai là người có ơn như mình, ai là cái người làm nhục mình, ai làm khổ mình, ai cứu giúp mình, vân vân. Ngồi lại cái sực nhớ, nhớ người có ơn, nhớ cái mang ơn rồi này kia, hồi xưa làm gì giúp mình đó. Cái đi hết mấy phút, cái lát nhớ lại cái người đó, vô cớ mà chửi mình, rồi cái nổi giận lên, rồi theo cũng hết mấy phút. Cứ như vậy đó, gọi đó là cái cỏ dại đó. Cỏ dại nó cứ nổi lên hoài. Từ cái mê lầm chấp mình là thiệt, rồi cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình vui, mình cứ nhớ, ghi đậm vô ở trong nội tâm. Đó là những cái bóng, mà những cái bóng đó nó biến thành cỏ dại, rồi nó cứ nó phủ lên hoài, thành ở đất tâm mình nó không có trống. Mà đất tâm không trống cho nên hào quang không có phát được, phải không? Bây giờ ai mà đất tâm trống thì hào quang phát ra thường xuyên, dễ làm sao là dễ, phải không? Bây giờ tôi giao quý vị một mẫu đất, quý vị làm trống được không? Có thể được đó, phải không? Còn cái này có tích vua nè, mà làm trống không nổi, làm cỏ không nổi. Đó, thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu thời hợt quá, phải không? Thời hợt, không có chăm chỉ, không có quyết tâm. Chứ còn mấy cái thứ cỏ dại thì nó quá dễ. Nên vừa rồi tôi đọc một cái bài của một thiền sư Nhật Bản, nói nghe thật thấm. Có một ông thiền sư tôi quên tên, thì có một cái người tánh nóng lắm tới thiền sư, thưa ngài, ngài giúp con, dạy con bỏ được cái tánh nóng. Thế ngài cười, ông có đem đến đây không? Nói thưa ngài, con đem không có được, chừng nào gặp duyên nó mới nóng, chứ bình thường nó không có nóng. Thì nói, ai vậy có phước đó, cái này là không phải bệnh bẩm sinh. Như vậy thì cái nóng gặp gì mới có, nó phải bệnh bẩm sinh. Cũng như là cảm nó vậy, gặp gió độc rồi nó mới có, còn không có thì nó không có, phải không? Không gặp gió độc, không gặp thời tiết xấu thì nó đâu có nảy ra. Như vậy không phải bệnh bẩm sinh, mày có gì đâu chị không được. Đó. Thấy thật là câu nói đơn giản mà nó hay. Quý vị thấy có người nào nóng mà từ sáng tới chiều nóng hoài không? Đó là bẩm sinh thì lúc nào cũng có. Như vậy thì gặp duyên bừng lên, hết duyên nó ngồi xuống. Thì như vậy thì đó là cái bất thường tạm đó, thứ đồ bỏ cái gì đó. Chừng nào bệnh bẩm sinh mình mới sợ chứ. Vậy mà chúng ta cứ tánh tôi nóng lắm á, nói tánh nóng á tức là thừa nhận là bệnh bẩm sinh rồi, phải không? Tánh là cái sẵn không bao giờ mất, mà sự thật nó đâu có sẵn. Có duyên nó mới khởi, không duyên thì nó không có khởi. Thì đó là cái thứ tạm bợ, như là cảm mạo thương hàn bẫy bạ vậy thôi, phải không? Có gì đâu mà sợ. Bởi vậy tu phải biết cái nào thật, cái nào giả. Mình cứ lấy cái giả làm cái thật, rồi thấy khó, thấy sợ. Đó, để cho quý vị thấy cái cỏ mọc, cỏ dại mà mọc lên thì chúng ta nhổ, nhổ riết sạch thì thân chúng ta phóng hào quang, khỏi lo gì hết, khỏi cầu thành Phật, phải không? Nghe chỉ cần đất tâm mình trống thôi à, rồi cái hào quang nó sáng ra. Như vậy thì cái lời dạy thật là chí lý mà hết sức đơn giản. Chúng ta tu, ngồi tu cái ngồi lại trong Phật tới, Phật sờ đầu, Phật phóng quang là gì cho mình, độ cho mình, ấn chứng cho mình, mà không lo dọn dẹp ba cái cỏ dại ở trong tâm mình. Cỏ dại là cái che đậy làm cho khuất cái ánh sáng của tâm, cho nên ánh sáng tâm mà bị khuất thì cái thân này làm sao có hào quang. Nên mình phải dẹp hết cỏ dại đó thì tự nhiên thân mình có hào quang. Đơn giản mà dễ làm sao, không có tốn tiền tốn của gì hết trơn. Bây giờ mà quý vị muốn tìm lên non này núi kia để cầu thầy học đạo chắc tốn tiền nhiều, phải không? Tốn tiền xe cộ, rồi tốn tiền hành lý đem theo, rồi đủ thứ. Còn này khi ngồi đó mà thấy cái cọng cỏ dại nào mọc lên thì nhổ quăng riết kè kê thì sạch nó, thì có hào quang ra, có cực khổ gì đâu, tìm kiếm ở đâu, không có tìm xa tí nào hết. Như vậy thì cái tu là một lẽ thực đơn giản, nhưng mà tại vì chúng ta mê thấy cỏ dại mà tưởng đâu cỏ quý, rồi cứ dung cứ tưới nó hoài, phải không? Như vậy càng ngày càng xum xê nhổ không hết. Đó, đó là cái ý nghĩa cái bài kệ hết sức là cụ thể. Bởi vậy cho nên chúng ta học Phật chỉ qua một câu kinh, một bài kệ mà ứng dụng được thì đó là chúng ta đã tiến trên con đường đạo khá xa rồi. Qua bài kệ trên, chúng tôi đã dẫn chứng cho quý vị thấy cửa thiền là cửa không, vào được cửa không tức là vào nhà thiền. Nhưng không cái gì và làm sao để nó không, đó là chúng ta đi thẳng vào chi tiết trong bài giảng hôm nay, đi thẳng từng chi tiết từ cạn đến sâu. Bây giờ muốn không thì phải làm sao đây? Như tất cả chúng ta đã biết, sở dĩ luân hồi sinh tử là tại nghiệp. Do nghiệp nên chúng ta bị dẫn đi trong lục đạo. Nghiệp là động cơ đã lôi chúng ta, chúng sanh vào vòng luân hồi. Nhưng nghiệp đó phát xuất từ đâu? Cái gì tạo thành nghiệp? Chắc không ai nghi ngờ, nghiệp gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như vậy, ai dẫn chúng ta đi trong luân hồi? Chính chúng ta chủ động trong việc luân hồi do thân, khẩu, ý của mình. Do thân khẩu ý tạo nghiệp, nghiệp chi phối lại chúng ta, lôi chúng ta đi trong vòng luân hồi. Như vậy chúng ta là người tạo nghiệp, chúng ta lại bị nghiệp dẫn đi. Nhưng trong ba nghiệp thân miệng và ý, cái nào là chủ? Ai cũng biết ý là chủ, vì ý nghĩ thiện thì miệng mới nói điều lành, thân mới làm điều lành. Ý nghĩ ác thì miệng nói lời ác, thân làm việc ác. Thế thì ý là chủ động của nghiệp, đó là chúng ta từ ngọn phân đến gốc. Ngọn là nghiệp dẫn đi trong luân hồi, Nghiệp là do thân miệng ý tạo ra, tạo nên. Trong thân miệng ý là, trong thân miệng ý, ý là chủ, ý là động cơ thúc đẩy thân và miệng tạo lành hay tạo dữ. Nếu chúng ta tu ba nghiệp, chắc ai cũng biết nghiệp ý là tối quan trọng. Do đó, khi chúng ta tụng kinh, muốn đầy đủ công đức thì phải làm sao? Tức ý phải định, phải chú tâm, phải lặng vọng tưởng thì lời kinh mới đầy đủ công đức. Chúng ta muốn trì chú cho được linh thiêng thì phải làm sao? Miệng tụng chú mà tâm nghĩ việc đông tây được không? Dĩ nhiên muốn trì chú cho có hiệu quả thì khi miệng tụng chú, tâm cũng phải trụ lại, như vậy chú mới có hiệu nghiệm. Chúng ta niệm Phật lần chuỗi, miệng niệm mà ý cứ chạy nơi này nơi kia, có được không? Niệm Phật như vậy có được vãng sanh không? Cũng không được. Khi niệm Phật thì miệng niệm, tâm phải nhiếp, tức là nhiếp tâm theo câu niệm Phật, như vậy mới gọi là niệm Phật được nhất niệm hoặc là nhất tâm. Chúng ta thấy rõ ràng tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những hành động của khẩu nghiệp lành, nhưng muốn khẩu nghiệp được viên mãn công đức lành thì phải định tâm. Khi tụng kinh, chúng ta phải đứng hoặc ngồi rất là nghiêm chỉnh, đó là thân nghiệp. Khi tịnh tọa niệm Phật cũng vậy, miệng niệm tai lần chuỗi cũng là thân nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp đều gom lại cùng làm một việc thiện, nhưng thành công hay không là gốc ở cái gì? Gốc ở tâm có nhiếp, có định hay không. Chủ yếu trong các môn tu là để nhiếp tâm an định. Đó là tôi dẫn rộng. Bởi vì người tu theo Phật, có người thì tu tịnh độ thì niệm Phật, người tu theo mật tông thì trì chú, người tu theo giáo thì tụng kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Như vậy thì cái chủ yếu của tụng kinh, của niệm Phật, của trì chú là chỗ nào? Nếu chúng ta tụng kinh mà tâm chạy lăng xăng thì tụng kinh không đủ phước. Chúng ta niệm Phật mà tâm rối loạn thì niệm Phật không được nhất tâm thì không kết quả. Trì chú mà tâm không an định thì chú không linh. Như vậy thì tất cả cái đó, tuy nói tụng kinh, tuy nói niệm Phật, tuy nói trì chú, ba việc khác nhau, mà cái chủ yếu nó gặp nhau ở một điểm. Điểm nào? Điểm cái tâm mình yên, tâm mình nó trụ. Tâm được an, tâm được trụ thì cái đó là cái gốc. Nhờ tâm an nên tụng kinh có phước, nhờ tâm an cho nên niệm Phật thành công, nhờ tâm an cho nên trì chú được linh thiêng. Như vậy thì cái trọng tâm nó ở chỗ cái tâm an, chứ còn cái tụng kinh, niệm Phật, trì chú là cái hình thức bên ngoài, là cái phương tiện mà để nhiếp cái nội tâm của mình. Đó. Hiểu như vậy thì tất cả việc làm đó nó không có khác, chỉ nhắm vào cái trọng tâm cho nó được an định. Như vậy thì chúng ta tu một pháp môn nào mà nắm vững cái chỗ gốc đó thì tất nhiên chúng ta thấy được cái hay. Như vậy thì sở dĩ tôi nói ở trên ba nghiệp thân, khẩu, ý, mà ý nghiệp là chủ. Như vậy thì thân, miệng tuy có cái công tụng, đọc, ngồi ngay thẳng hay đứng ngay thẳng, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp tốt. Nhưng mà nếu cái ý nó không có yên á, thì cái công đó nó chưa thành. Như vậy thì muốn thành công phải từ cái ý. Rồi quý vị thấy cái ý nghiệp nó dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử. Vì sao? Vì nó là cái chủ, cái động cơ. Cho nên các thiền sư nói cái ý nghiệp tức là gì? Như bài kể hồi nãy, ý nghiệp là cái gì? Là cỏ quang, cỏ dại, phải không? Cỏ quang, cỏ dại đó nó cứ lăng xăng lộn xộn, nghĩ cái này tính cái kia, đó là ý nghiệp. Cho nên dừng cho nó lại, nhổ sạch nó đi thì sẽ kết quả, tu cái nào cũng kết quả hết. Còn không dừng, không dẹp nó thì tu cái nào cũng khó mà kết quả được. Như vậy thì trọng tâm đặt ở ý, luân hồi gốc từ ý, mà giải thoát cũng gốc từ ý. Luân hồi là nuôi dưỡng cái ý tạo nghiệp, còn giải thoát dừng lặng cái ý trong sạch thì giải thoát chứ không gì hết. Như vậy thì mới thấy cái tu từ cái gốc chúng ta phải phân cho tận cùng, để rồi chúng ta biết mà chuẩn bị mà dọn dẹp cho nó được sạch, được thành công. Đó. Bây giờ tới phần tu thiền. Nói về tu thiền, tu thiền để làm gì? Chúng ta thường nghe nói danh từ thiền định, tức là một phương pháp để cho tâm mình an định. Tâm an định tức là nhiếp tâm. Thế thì ba bốn pháp tu chúng ta vừa nêu ra đó, chỗ trọng tâm có khác nhau không? Nhưng chúng ta niệm Phật, trì chú tụng kinh, có khi nào ngồi tụng một thời kinh một tiếng đồng hồ mà nhiếp được tâm không chạy đi đâu hay không? Hay chúng ta vừa tụng kinh vừa đi chợ Sài Gòn, như chúng ta tay gõ mõ niệm tụng kinh, thực thân đứng ngay thật ngắn mà ý chạy đầu trên sấm dưới, thăm người này viếng người kia, thế là chúng ta chỉ dứt được hai thứ thân và miệng mà chưa dứt được ý. Trì chú niệm Phật cũng vậy, tai thì lần chửi, miệng niệm Phật, thân ngồi một chỗ mà ý có ở đó hay không? Ý nhớ chuyện hôm qua hôm kia rồi tính việc ngày mai ngày mốt, như thế chúng ta chỉ nhiếp được thân và miệng, còn ý nhiếp không được. Cho đến người ngồi thiền, ngồi kiết già rất là trang nghiêm ngay thẳng, mắt nhìn xuống nghiêm chỉnh, nhưng ý có trang nghiêm như vậy không? Tuy thân ngồi đó mà ý cứ chạy ngược chạy xuôi không chịu dừng. Do đó chúng ta thấy nhiếp thân, nhiếp miệng dễ, mà nhiếp tâm thật là cay đắng, không phải dễ. Chính cái cay đắng đó mới thấy giá trị của người tu. Nếu chúng ta không nhiếp được tâm, chỉ nhiếp được thân và miệng thôi, có phước chỉ có phước ngoài da, vì trong tâm mình chưa yên, làm sao có phước tột ở trong được. Vì vậy muốn phước đức được viên mãn, cốt phải nhiếp tâm. Đó là nói cho quý vị thấy rõ cái trọng tâm tu. Chúng ta tu thì hình thức thân miệng thì giữ được lắm, nhưng mà cái ý thì chưa có được. Có người nào ở đây ngồi kéo chân ngồi thiền từ 2:30 chiều tới 4:30 xả thiền mà không có cái ý niệm nào dấy lên không? Có không? Thân có thể ngồi không tụng cửa, phải không? Miệng thì im liền mà ở trong nó cũng cứ chạy, phải không? Có những chuyện vô lý nó cũng chạy tới nữa. Cho nên nó là những cái thứ cỏ dại đó, cỏ hoang đó. Vì vậy mà chúng ta phải ráng mà chú tâm mà tu.